Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ Coach Hưng Vũ, một chuyên gia khai vấn trong lĩnh vực gia đình, để chia sẻ những cái thay đổi tâm sinh lý của con cái khi mà bước vào tuổi thiếu niên. Vậy thì đâu là cái chìa khóa để mà cha mẹ có thể đồng hành cùng con ở giai đoạn này? Chúng ta sẽ cùng với Coach Hưng Vũ tìm hiểu kỹ hơn trong tiết mục ngày hôm nay, phần tiếp theo. Rất là cảm ơn chị Hưng Vũ ngày hôm nay đã quay trở lại với tiết mục Mái ấm gia đình ạ.
Chào Ngọc, rất là vui lại được quay trở lại với tiết mục Mái ấm gia đình và được trò chuyện với Ngọc cũng như là được chia sẻ kiến thức với các khán thính giả của đài SBS.
Thưa chị Hưng Vũ, thì trong tuần trước, Bích Ngọc với chị Hưng Vũ, chúng ta chia sẻ cái tâm sự của một người mẹ khi mà chị rất là lo lắng con của chị có những cái hành động mà chị gọi là hỗn nè, rồi cãi mẹ, sự thay đổi về mặt ngoại hình cũng như là cái sự chăm chút của con của chị về mặt ngoại hình. Nó hơi quá mức so với những cái gì mà người mẹ kỳ vọng con của mình ở độ tuổi này. Vậy thì quay trở lại với nội dung của tuần này thì chúng ta sẽ giúp cha mẹ, tức là mình cho cha mẹ những cái công cụ nha, để cha mẹ có thể đồng hành cùng với con. Thay đổi tâm sinh lý tuổi teen nó cụ thể như thế nào?
Ở cái giai đoạn này ấy, thì có một số cái điều thay đổi cơ bản mà cha mẹ cần hiểu để có thể hỗ trợ và đồng hành được với con tốt hơn. Thứ nhất là cái giai đoạn này có cái sự thay đổi rất lớn về mặt thể chất. Thể chất thì không chỉ là thay đổi về bên ngoài là chúng ta dễ dàng nhìn nhận được, ví dụ như các con phát triển về chiều cao, có sự thay đổi về giọng nói hay là các bộ phận trên cơ thể là phát triển một cách rõ rệt hơn. Ngoài ra thì não bộ này, các tuyến nội tiết và các cơ quan bên trong cũng có sự thay đổi và phát triển về mặt chức năng. Thế chính cái sự thay đổi về mặt chức năng này ấy, nó dẫn đến sự thay đổi về mặt cảm xúc và hành vi. Thế nên là những cái sự thay đổi thể chất cảm xúc này nó dẫn đến sự thay đổi về cách mà các con nhìn nhận thế giới bên ngoài, thay đổi cách mà các con quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, thay đổi về cách các con tương tác với xã hội và gia đình. Các con có nhu cầu được thể hiện bản thân mình một cách nhiều hơn, muốn cảm thấy là được quan trọng, muốn được quan tâm đến các mối quan hệ xã hội, bạn bè nhiều hơn là gia đình. Đó, các bạn ấy bắt đầu muốn là đi chơi với bạn bè, muốn dành thời gian nhiều với bạn bè hơn là với gia đình. Nếu như mà bố mẹ quan sát thì để ý thấy là ví dụ khi mà bố mẹ rủ con đi tham gia những cái hoạt động với bạn bè của bố mẹ thì các con bắt đầu nói không. Bởi vì bây giờ các bạn ấy bắt đầu hình thành cái thế giới riêng của chính mình rồi, nên là sẽ không là còn đi theo mẹ để cảm thấy vui vẻ, happy cùng có hoạt động của cha mẹ nữa, mà bây giờ các bạn ấy cần có những cái hoạt động, có cái thế giới riêng của mình. Khi mà chúng ta hiểu được rằng là các con có cái sự thay đổi này thì bố mẹ cũng thay đổi cái cách mà mình giao tiếp với con. Cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì thay vì là chúng ta đưa ra những cái chỉ định hoặc là những cái mệnh lệnh để con mình làm theo ý kiến của mình, như khi các bạn ấy còn nhỏ, có thể các bạn ấy chưa có cái sự nhận thức và hiểu biết, thì các bạn ấy sẽ theo lời bố mẹ để làm những cái việc nhất định. Thì bây giờ chúng ta lên trò chuyện, đặt câu hỏi, tạo điều kiện cho các bạn ấy đưa ra ý kiến của mình, và chúng ta sẽ sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con. Cố gắng là hãy nhìn nhận những cái ý kiến đấy với cái góc nhìn ở cái lứa tuổi của con, chứ không phải là cái góc nhìn của bố mẹ. Thế chính vì khi mà chúng ta mà hiểu được cái sự thay đổi này và bố mẹ cũng cần thay đổi cái phương thức giao tiếp của mình ấy, thì nó sẽ giúp giảm đi cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Một điều quan trọng nữa mà bố mẹ cũng lưu tâm trong cái giai đoạn này để tránh đi cái mâu thuẫn giữa con cái và cha mẹ, đó là cái tôi của cha mẹ trong cái giai đoạn này là một cái sự thử thách. Đây là giai đoạn mà các con đang khám phá, phát triển và nhận ra tính cách của chính mình. Thế nên là cha mẹ nên lắng nghe ý kiến của các con, tôn trọng và sẵn sàng, sẵn lòng cho các con trải nghiệm. sẵn lòng cho các con mắc khuyết điểm để từ đó các con rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Cái điều lưu ý khác nữa mà cần quan tâm trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà các con rất là dễ bị cảm xúc chi phối. Tức là cái sự thay đổi về bên trong nó tạo ra cái cảm xúc thay đổi liên tục, và cái cảm xúc này đôi khi nó chi phối cái sự bình tĩnh, cái sự nhận thức của các bạn ấy. Đứng về mặt cha mẹ là mình có cái sự rèn luyện nhiều hơn con rồi, mình có cái rèn luyện về mặt cảm xúc nhiều hơn con rồi, nên chúng ta cần phải vững vàng về mặt tâm lý và cảm xúc. Chúng ta chọn thời điểm thích hợp để nói với con. Ví dụ như là con có những hành vi, có những cái câu nói mà có thể là chưa đúng, có thể hơi hỗn một chút. Nhưng là liệu rằng lúc đó cha mẹ có cần phải nói lại ngay, có cần tranh luận với con hay không? Thì đấy là đòi hỏi cái sự vững vàng về mặt tâm lý, cái sự tỉnh táo của cha mẹ lúc đấy. Chúng ta có thể nói lại với con, nhưng nói với cái sự vững vàng và bình tĩnh về mặt tâm lý thì nó khác với việc là cha mẹ lại cũng nóng tính lên với con. Đó, thế nên là chúng ta cần là phải lưu ý về cái việc là chọn thời điểm thích hợp và cái phương thức mà chúng ta trao đổi, nó rất là quan trọng. Nói như thế thì nhiều khi cha mẹ cũng cảm thấy hoang mang đúng không ạ? Có quá nhiều thứ, có quá nhiều thứ phải làm trong cái cuộc sống bận rộn này. Bây giờ lại còn phải thêm là mình còn phải thêm học thêm kiến thức, còn phải rèn luyện thêm về kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Thế nhưng mà có một điều ấy thì mình các cha mẹ cũng 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 nên lưu ý rằng là cái quá trình này là một cái quá trình mình đang phát triển.
Và
Mình
nó
cũng
rất
mắc
là
sai
lâu
lầm.
dài.
Đúng rồi, mình cũng có thể mắc sai lầm như con. Mình cũng có đôi khi mình cũng có thể nóng giận trước những cái hành vi không đúng của con thì cũng không sao cả. Nếu như cha mẹ nhận ra rằng là mình làm cái việc đấy là chưa đúng thì cũng hãy sẵn lòng tha thứ cho chính cái bản thân mình, tha thứ cho chính cái lỗi lầm mình mắc ra. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chính các bậc cha mẹ dễ dàng tha thứ cho bản thân mình ấy thì mới có khả năng bao dung hơn với con.
Đúng là cái việc mà những cái kỹ năng á, mà chị Hưng Vũ vừa mới chia sẻ, nó là cả một cái quá trình mình đồng hành cùng con từ cái tuổi nhũ nhi cho đến khi mà con vào cấp 1, rồi những cái bước đi đầu đời cho đến khi mà con đến được cái tuổi preteen, rồi sau đó thời niên thiếu của con, nó là cả một cái hành trình dài. Mà những cái kỹ năng này nó là một cái quá trình mà mình thu góp, mình thu nhặt mỗi ngày một ít luôn. Trong cái hành trình này, theo chị, cái chìa khóa quan trọng nhất để mà giúp cho cha mẹ có thể thấu hiểu và gắn kết với con ở độ tuổi thiếu niên là gì?
Cảm ơn cái câu hỏi rất là thú vị của Ngọc, bởi vì là khi ở cái giai đoạn này mình lắng nghe rất là chia sẻ của rất là nhiều bậc cha mẹ, vì là đôi khi là các bậc cha mẹ cảm thấy hoang mang bởi vì là thứ nhất là chưa có sự chuẩn bị, hoặc là hoang mang có nhiều cái mới quá, và bây giờ để đồng hành với con thì mình cần làm thế nào đây với cái cái giai đoạn mà xã hội bùng nổ thông tin nhiều như thế này, thì cái gì là mình cần tập trung, cái gì là cái quan trọng, bởi vì nó có quá nhiều thứ chi phối mình. Với tư cách là một coach về family, về gia đình, đồng thời với tư cách là một người mẹ, thì mình thấy là cái chìa khóa quan trọng nhất ở đây chính là cái sự nhận thức. Bởi vì dù con cái mình có ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì cái nhận thức của cha mẹ đóng vai trò rất là quan trọng. Hay nói một cách khác thì cha mẹ chỉ có thể nuôi dạy con ở cái tầng nhận thức của chính mình. Chính vì thế, nâng cao nhận thức là chìa khóa để cha mẹ có thể thấu hiểu, gắn kết và nuôi dạy con một cách thông thái. Các bạn có thể quan tâm và đặt ra câu hỏi là làm thế nào để nâng cao nhận thức của mình, đúng không ạ? Nhận thức ở đây là cả một quá trình tiếp nhận và thu thập thông tin, kiến thức qua việc đọc sách báo, nghe đài, tham gia các lớp học hay hội thảo. Nhưng cái điều quan trọng là sau khi chúng ta lắng nghe những cái thông tin đấy thì chúng ta cần phải có thời gian suy ngẫm về những cái thông tin đó. Lựa chọn những cái thông tin nào nó phù hợp với mình, phù hợp với con cái mình. Sau đó chúng ta áp dụng những cái thông tin đó. Áp dụng xong rồi thì chúng ta lại phải rút kinh nghiệm. Thì nó là cả một cái quá trình rất là dài, từ việc thu thập thông tin này, suy ngẫm về thông tin này, rồi áp dụng thông tin này, rồi rút ra kinh nghiệm. Thì đấy nó mới tạo ra cái sự nhận thức của chính mình. Bởi vì nhiều khi chúng ta nghe chia sẻ, đọc cuốn sách này, lắng nghe ý kiến của người khác thì nhiều khi là mình sẽ bị bối rối bởi vì có nhiều quá nhiều thông tin, nhưng chúng ta cần phải có cái giai đoạn tĩnh lặng lại để xử lý thông tin, chuyển hóa cái thông tin đấy thành cái kỹ năng của mình, rồi chúng ta ứng dụng vào trong cái hoàn cảnh của mình, rút kinh nghiệm để biến nó thành cái nhận thức của chính mình. Đây là một cái quá trình đòi hỏi sự kết nối với nội tâm của cha mẹ. Không chỉ chúng ta không chỉ vận dụng trí óc mà cần có cả trái tim, không chỉ là trí tuệ mà cần cả cảm xúc và tâm hồn. Sự nâng cao nhận thức này sẽ giúp cha mẹ giữ vững được cái tâm thế của mình, luôn luôn nhìn được cái bức tranh toàn cảnh và đưa ra những quyết định tốt nhất trong mọi tình huống mà không bị vướng mắc, khó chịu vào những hành vi và thái độ chưa đúng đắn của con.
Đúng là học thì mình phải đi đôi với hành. Có thể chúng ta đọc được những cái kiến thức hay học hỏi được những cái kiến thức về làm cha mẹ ở đâu đó, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái quá trình để mà chúng ta soi rọi, quán chiếu cũng như là thực hành trong cái cuộc sống với con của mình. Đôi khi những cái chia sẻ từ một chuyên gia hay từ những cái người bạn hay từ những cái bậc cha mẹ khác, nó có thể nó phù hợp với lại con của họ trong những cái hoàn cảnh nhất định, nhưng mà lại chưa chắc phù hợp với lại con của mình. Và Bích Ngọc luôn tin là cha mẹ là cái người gọi là chuyên gia về đứa con của mình, là cái người hiểu con nhiều nhất. Cho nên là tất cả những cái kiến thức, những cái chia sẻ nó sẽ trở thành của mình khi mà nó được soi rọi dưới cái góc nhìn cũng như là những cái hoàn cảnh nhất định của cha mẹ đối với chính những cái đứa con trong gia đình. Chúng ta đang trong một cái hành trình mà con cũng giúp cho mẹ và mẹ cũng giúp cho con để chúng ta trở nên tốt hơn.
Có rất là nhiều cái công cụ và sẽ tùy những cái trường hợp nhất định mà mình sẽ sử dụng những cái công cụ nào nó cho nó phù hợp. Thế nhưng trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay ấy, thì Hưng nghĩ rằng là có một cái công cụ nó khá là đơn giản nhưng nó cũng sẽ rất là hữu ích để giúp cho cha mẹ đồng hành cùng với con trong cái lứa tuổi thanh thiếu niên này. Thì cái công cụ này mình đặt tên nó là ba chiếc giỏ. Cái công cụ này sẽ giúp hỗ trợ cha mẹ rất hữu ích trong việc bắt đầu chuyển giao trách nhiệm cho con, bởi vì cái giai đoạn này các bạn ấy đang bắt đầu hình thành cái cá tính, đang dần dần muốn trở thành người lớn thì mình cần chuyển giao cho con cái trách nhiệm. Cha mẹ có thể không thích tất cả những cái lựa chọn của con mình, nhưng giúp con học cách chịu trách nhiệm, giúp con phát triển các kỹ năng sống, dần dần xây dựng cho con những cái khả năng để ra quyết định, chịu trách nhiệm về quyết định của mình thì là một cái kỹ năng mà nó rất là quan trọng ở cái giai đoạn này. Thì cái chiếc giỏ thứ nhất có tên là có. Trong chiếc giỏ này cha mẹ có thể đặt vào các vấn đề hoặc các hoạt động mà cha mẹ cảm thấy rằng con mình sẵn sàng đảm nhận. Ví dụ như là con sẵn sàng đi bộ hoặc đi xe đến trường một mình. Có những việc mà đến cái giai đoạn này các con cần phải làm với vai trò là một thành viên trong gia đình. Thì ví dụ như là con có thể nấu ăn một vài bữa ăn trong gia đình cho cả nhà để nâng cái vai trò của các bạn ấy lên, thể hiện cái tính trách nhiệm của các bạn đối với gia đình. Hoặc là những cái hoạt động mà các con nên tự quyết định cho chính mình. Ví dụ như là các con chọn cái kiểu quần áo các con mặc, các con chọn những kiểu tóc mà các con muốn để. Thì là khi mà cha mẹ đặt những cái thứ gì vào cái giỏ này ấy, thì chúng ta cần xác định rằng chấp nhận mọi quyết định của con, ngay cả khi đó không phải là điều cha mẹ mong muốn. Nếu con thực hiện các việc này theo cách mà cha mẹ mong muốn thì cha mẹ có thể biểu hiện, thể hiện sự ghi nhận và tán thành đối với con. Nhưng nếu cha mẹ không thích những cái quyết định, những cái việc làm của con thì chúng ta hãy cố gắng là lùi lại, không xen vào. Bởi vì chúng ta đã quyết định trao quyền cho các bạn ấy rồi thì chúng ta cần tôn trọng. Trừ khi là chúng ta thấy là nếu như con làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm thì chúng ta cần can thiệp. Còn không ý, thì chúng ta hoàn toàn tôn trọng những cái quyết định, những cái việc làm của các bạn ý để cho các bạn ý có được cái trải nghiệm làm việc theo cái ý của mình. Rồi đến khi có kết quả, có thể là những cái việc đấy nó không như mong muốn thì các bạn ý, cha mẹ lúc đó hãy ngồi trao đổi với con và giúp con rút ra được cái kinh nghiệm. Chiếc giỏ thứ hai, tên nó là chiếc giỏ không. Có nghĩa là cái chiếc giỏ này cha mẹ sẽ nói không với những cái quyết định hay những cái hành vi của con mà nó tiềm ẩn những cái nguy hiểm, bởi vì dù là các bạn ấy đang đang cái giai đoạn phát triển nhưng vẫn cái nhận thức nó vẫn chưa đủ để quyết định những cái việc làm, nên là cha mẹ vẫn cần phải có cái sự hướng dẫn và dìu dắt các bạn ấy. Ví dụ như cái việc mà nó liên quan nguy hiểm như là uống rượu bia chẳng hạn, là cái lứa tuổi các con chưa được phép thì mình cần dứt khoát là nói không. Hoặc là những cái mong muốn, những cái hành vi của con mà nó có thể có những cái ảnh hưởng về to lớn đối với gia đình, đối với những thành viên khác trong gia đình chẳng hạn, có cái nhu cầu là mua sắm những cái trang thiết bị điện thoại hay gì đó chẳng rất là đắt tiền đời mới chẳng hạn, thì với cái hoàn cảnh gia đình của mình chưa thể đáp ứng được cái số tiền đấy, thì mình cũng cần nói không đối với con. Thì rõ ràng là mình có cái giỏ để mình biết rằng là những cái việc gì mình sẽ nói không. Tuy nhiên, để cái giỏ không này hoạt động một cách hiệu quả thì cha mẹ cần phải có cái phương thức giao tiếp tốt, rõ ràng về cái việc giới hạn hành vi của các con. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ nói không theo cái cách là chúng ta cấm đoán con là không, con không được làm cái việc này, không, thì các con sẽ không hiểu và sẽ không cảm thấy là tâm phục khẩu phục, với không theo được cái ý kiến của cha mẹ một cách thoải mái và hài lòng để mà làm việc đó. Nhưng nếu như mà cha mẹ có thể nói là cha mẹ không đồng ý với con về việc này ở cái giai đoạn này, tức là mình không bảo cái việc này con sẽ không mãi mãi không được làm, nhưng chỉ có tại cái thời điểm này con chưa làm được bởi vì lý do như vậy, thì khi như vậy thì các con cũng sẽ hiểu hơn, có cái sự kết nối giữa bố mẹ. Và cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta nói không thì chúng ta phải giữ được cái sự bình tĩnh bởi vì là nhiều khi là khi mà chúng ta nói không là các bạn ấy cũng sẽ phản kháng lại là tại sao lại không, tại sao bạn con có mà con lại không được.
Khi mà nghe chị Hương Vũ chia sẻ về cái chiếc giỏ thứ hai mang tên không này thì Bích Ngọc nghĩ đến những cái giá trị là những cái quy tắc của gia đình, và cái quy tắc và cũng như là những cái giá trị của mỗi gia đình thì nó khác nhau. Cho nên là khi mà cha mẹ thiết lập được những cái điều này thì các con cũng tự tạo ra cho mình một cái hàng rào, một cái rào cản để biết rằng à đây là những cái giá trị mà gia đình mình tôn trọng.
Cái giá trị này là mình nên trao đổi và thiết lập trước cùng với con để cả nhà cùng có hiểu được rằng là ở trong gia đình nhà mình là mình có những cái giá trị này, gia đình mình tôn trọng những cái giá trị này, đúng không? Chứ giá trị đấy không phải là giá trị của cha mẹ đặt ra và con không hề biết. Thì khi mình nói thì mình đối chiếu lại với cái giá trị chung của gia đình ý, thì nó sẽ dễ dẫn đến cái sự đồng thuận hơn. Thế còn chiếc giỏ thứ ba thì có tên là có thể. Đây là chiếc giỏ mà sẽ chứa những cái hoạt động mà cha mẹ và con có thể trao đổi, bàn bạc để biến từ không thành có. Bởi vì như mình đã biết là sẽ có nhiều, rất là nhiều thứ bất ngờ xảy ra, mình không thể xác định trước là ơ giỏ không là như thế này và giỏ có là như thế này, mà mình sẽ phải có một cái khoảng để có thể bàn bạc trao đổi biến không thành có, hoặc có những cái điều bất ngờ con hỏi mình thì lúc đó mình chưa có sự chuẩn bị, mình chưa biết là nên đặt nó vào giỏ không hay đặt nó vào giỏ có, thì mình cần nói với con là ừ cái này thì chúng ta có thể trao đổi xem là vì sao con lại muốn làm như vậy. Ví dụ như con bảo mẹ ơi cuối tuần này con muốn đi xem phim với các bạn mà con tự đi không cần bố mẹ đưa đi, mà con muốn đi cùng các bạn đi bằng phương tiện công cộng chẳng hạn, thì lúc đó mình không thể nói không hay có ngay được, mình chưa có cái sự quyết định thì mình bàn bạc với con, mình hỏi con và để con đưa ra cái sự nhận thức về vấn đề, đưa ra cái kế hoạch và cách giải quyết vấn đề. Nếu như mà con thuyết phục được bố mẹ bằng cách là con hiểu rõ những cái việc con sẽ làm này, sẵn sàng là sẽ ủng hộ con, còn nếu mà con chỉ đưa ra cái ý kiến mà con không biết được là con sẽ phải làm những cái gì thì bố mẹ thấy là chưa an tâm thì bố mẹ nói không tại thời điểm này. Nếu như con có thể có kế hoạch chi tiết và hiểu được những việc mình sẽ làm thì chúng ta bàn bạc trao đổi và con thuyết phục bố mẹ thì nó sẽ chuyển sang thành cái giỏ có.
Rất là cảm ơn những cái công cụ vừa rồi mà chị Hưng Vũ vừa mới chia sẻ với các bậc cha mẹ, những người mà đang có cái tâm trạng mà hoang mang lo lắng khi mà con bước vào cái độ tuổi như Bích Ngọc giới thiệu lúc đầu là không còn nhỏ nữa nhưng mà vẫn chưa đủ lớn trước những cái quyết định trong cuộc sống của mình.
Cảm ơn Ngọc về một buổi trò chuyện rất là thú vị. Hưng hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ phần nào đó giúp được các bậc cha mẹ có một cái quá trình đồng hành dẫn dắt con rất là thú vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.